Vô thượng sát thần, chương 1015, toàn bộ làm thịt, gocchuyenaudio.com, con người Sở Nhạn Nam cơ hồ vô thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm đều là vẻ sợ hãi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiên đao vạn quả vậy mà sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Ta là người thừa kế Sở gia, cha ta còn bên cạnh, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải chân thực. Nhưng mà thời điểm trên người truyền đến thống khổ làm hắn tin tưởng cái này là sự thật, Tiêu Phàm chính là dưới mắt phụ thân Sở Tam Sinh hắn trơ mắt cho hắn thiên đao vạn quả. Đã không nói lời nào, vậy ta thay ngươi lựa chọn kiểu chết như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Sở Nhạn Nam, nói, nếu không trước đó nói như thế ta từng đao cắt thịt ngươi thì thế nào? Những lời này đều là trước đó Sở Nhạn Nam nói với Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm trả lại cho hắn. Nghe vậy, đám người khóe miệng giật một cái, giờ phút này Sở Nhạn Nam đã toàn thân chết lặng, chỗ nào còn có thể trả lời ngươi nói. Tiêu Phàm, ngươi dám? Sở Tam Sinh gào thét, ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong tay đoàn đao vung vẩy, từng đạo đao khí nở rộ trên người Sở Nhạn Nam cắt đứt, máu tươi hắn đã cơ hồ chảy hết, còn lại chỉ có huyết nhục. Giết hắn cho ta. Sở Tam Sinh rốt cục nhịn không được, gần như cuồng loạn gào thét đi ra. Bảy người Sở gia nghe vậy, khẽ cắn môi, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm đánh giết. Không sai biệt lắm, cùng lúc đó Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, đoạn đao trong tay dùng sức vạch một cái, đầu Sở Nhạn Nam ném lên, sau đó bị vô số đao khí quấy đến vỡ nát, hóa thành một màn huyết vụ tràn ngập tại hư không. Tiêu Phàm cẩn thận, ngươi mà chết thì nữ nhi ta làm sao bây giờ? Diệp Thệ Thủy kêu to, nếu như Tiêu Phàm chết tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ khẳng định hẳn phải chết là không nghi ngờ. Cái gì, Diệp Thi Vũ không chết sao? Đám người nghe được Diệp Thệ Thủy nói, lập tức cả kinh kêu lên, nhao nhao hướng về vị trí Diệp Lâm Trần nhìn lại, nhưng mà Diệp Thi Vũ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Lâm Trần cũng kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, hắn nhất thời không thể nào hiểu được Diệp Thệ Thủy nói tiểu ma nữ rõ ràng đã chết, làm sao có thể còn sống. Diệp Thệ Thủy lại là chú ý không được nhiều như vậy, lách mình hướng về vị trí Tiêu Phàm kích xạ đi, chỉ có hắn biết rõ Tiêu Phàm sở dĩ sẽ giết tiểu ma nữ cũng không phải là Tiêu Phàm nhẫn tâm như vậy. Mà là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn, hắn có biện pháp kích phát hồn tộc huyết mạch tiểu ma nữ, chỉ là trước đó hắn nhất định phải để tiểu ma nữ chết một lần. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Thệ Thủy đối với cái chết tiểu ma nữ không đặt ở trong lòng, dù sao tiểu ma nữ cũng chết, không bằng ngựa chết chữa như ngựa sống. Mấu chốt nhất là, hắn biết rõ Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm thích tiểu ma nữ, tự nhiên sẽ không giết nàng. Chỉ là hiện tại tiểu ma nữ xác thực đã chết, Tiêu Phàm một kiếm kia không phải giả mà là thực giết tiểu ma nữ. Diệp Thệ Thủy, ngươi dám cứu hắn, ta lập tức để nữ nhi ngươi hài cốt cũng không còn. Sở Tam Sinh gào thét, sau đó hướng ngược mà đi, lao thẳng tới trên đài. Sở huynh, việc này cùng bọn hắn không quan hệ, ngươi liền không muốn hy sinh người vô tội. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, xuất hiện ở phía trên đài. Tô Cổ Tông, ngươi cũng muốn là địch cùng Sở gia. Sở Tam Sinh phẫn nộ tới cực điểm, Diệp Thệ Thủy trợ giúp Tiêu Phàm cũng liền thôi. gocchuyenaudio.com, người Tô Cổ Tông đột nhiên nhúng tay vào làm gì? Hắn tự nhiên không biết ý nghĩ Tô Cổ Tông, trước kia bỏ lỡ nhiều lần cơ hội kết giao Tiêu Phàm, lần này hắn vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, dù là khiến Tô gia gặp tai họa ngập đầu. Là địch còn không đến mức, nếu ngươi cho là như thế, vậy liền xem như thế đi. Thần sắc Tô Cổ Tông thập phần đạm nhiên. Ngươi, Sở Tam Sinh nhất thời nói không ra lời, nhưng cũng không dám cùng Tô Cổ Tông ngạnh bính, cũng không phải hắn sợ, mà là hắn đang suy nghĩ hậu quả đối địch với Diệp gia, lại cùng Tô gia là địch. Hít sâu một cái, Sở Tam Sinh nhìn về phía nơi xa, chỉ là khiến hắn mắt trợn tròn là, Diệp Thệ Thủy căn bản không có động thủ, ngược lại cũng bị một màn nơi xa làm cho chấn kinh đến. Chỉ thấy vị trí Tiêu Phàm, bảy người Sở gia kia cách Tiêu Phàm không đến cự ly một trượng đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, mỗi người sắc mặt biến thành màu đen, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Chẳng biết lúc nào trước mặt Tiêu Phàm xuất hiện một đạo thân ảnh, lại là một lão giả gầy trơ cả xương, lão giả đưa tay vung lên, bốn phía gió xoáy vân dũng, ngay sau đó nước mưa vương vãi xuống, hư không chậm rãi khôi phục thanh minh. Diệp Phong, Diệp Thệ Thủy cổ quái nhìn Diệp Phong, lần trước Diệp Phong muốn bức hôn để Diệp Thi Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết gả cho hai đồ đệ hắn, bị hắn cự tuyệt, sau đó giận dữ rời đi. Về sau Diệp Phong xuất hiện lần nữa lại là muốn nhận Tiêu Phàm làm đồ đệ, đáng tiếc Tiêu Phàm cũng không khoái, còn giết đồ đệ Hàn Nhạc Thiên hắn. Làm sao bây giờ lại cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, hơn nữa hắn cảm nhận được Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ, đây cũng quá quỷ dị. Xem ra Tiêu Phàm quả nhiên có quan hệ cùng Bắc Thần gia tộc. Trong lòng Diệp Thệ Thủy trầm ngâm nói, Chỉ là hắn tại sao lại cùng Huyết Lâu quan hệ không rõ đây? Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ Diệp Thệ Thủy, đoán chừng cũng sẽ thập phần im lặng. Giữa sân, Tiêu Phàm quét bảy người Sở ra một cái, cau mày một cái. Chiến thánh cảnh, chỉ bằng các ngươi dạng này. Tiêu Phàm đang hành hạ Sở Nhạn Nam, liền bắt đầu lặng yên phóng xuất ra khí độc Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, chỉ là dùng hồn lực bao phủ trong phạm vi nhất định mà thôi. Lấy hồn lực Tiêu Phàm lặng yên bao lấy Hoàng Tuyền Bất Tịch Mịch, người bình thường căn bản phát hiện không được, chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới liền chiến thánh cảnh đều phát hiện không được. Công tử, bọn hắn không phải chiến thánh cảnh, chỉ là đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ tương đối cường đại mà thôi, miễn cưỡng xem như nửa bước chiến thánh. Diệp Phong lắc đầu truyền âm cho Tiêu Phàm nói. A, Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, đột phá chiến thánh cảnh tiêu chí không phải thiên địa chi lực mà là thánh vực là tiêu chí duy nhất chiến thánh cảnh, cũng chính là một loại lĩnh vực đặc thù, chỉ có lĩnh ngộ thánh vực mới tính đột phá chiến thánh cảnh. Diệp Phong giải thích nói, ta hiểu rồi, Tiêu Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, những tin tức này hắn trước đó từ bên trong tu la truyền thừa liền thu hoạch được, chỉ là hắn lý giải sai lầm mà thôi. Chiến thánh cảnh lĩnh ngộ là thánh vực, đây là chỗ đặc thù của chiến thánh cảnh, mà chiến thánh cảnh sơ kỳ lĩnh ngộ lại là thiên địa chi lực, chiến đế đỉnh phong cũng có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực. Mà khi lĩnh ngộ, góc truyện audio.com, thiên địa chi lực đầy đủ cường đại cũng có thể hình thành một loại đặc thù khí chàng, liền tựa như bảy người Sở ra này, làm Tiêu Phàm ngộ coi bọn họ là chiến thánh cảnh. Bọn hắn thực lực dạng này, nói dễ nghe một chút tối đa cũng liền có thể xưng là nửa bước chiến thánh mà thôi, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào chiến thánh cảnh. Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng phát hiện nơi không thích hợp, như thực lực Lôi Cửu, Diệp Phong bọn hắn, bằng vào chút độc ấy đoán chừng còn không thể nhanh đánh ngã bọn hắn như vậy. Đây chính là chênh lệch nửa bước chiến thánh cùng chân chính chiến thánh cảnh. Bất quá trong lòng Tiêu Phàm cũng thập phần không được bình tĩnh, nội tình Sở ra xác thực bất phàm, những người này mặc dù không bằng chiến thánh cảnh chân chính nhưng nếu như bảy người hợp lực mà nói tuyệt đối mạnh hơn so với chiến thánh cảnh sơ kỳ phổ thông. Hai người giao lưu rất nhanh, ánh mắt Tiêu Phàm lần nữa rơi trên thân vào bảy người, đưa tay vung lên, toàn bộ hồn giới trong tay bảy người rơi vào trong tay hắn. Tiêu Phàm, thả bọn hắn, ta tha cho ngươi toàn thây. Thanh âm Sở Tam Sinh phẫn nộ vang lên. Lưu ta toàn thây, thực không biết Sở Tam Sinh ngươi dựa vào cái gì nói dạng này. Tiêu Phàm bị chọc cười, Sở Tam Sinh thật đúng là tự tin, quả nhiên không hổ là kỳ phụ. Đem bọn hắn làm thịt cho ta, ta cũng phải xem Sở Tam Sinh hắn làm sao lưu ta toàn thây. Đột nhiên Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, lục đạo cách chương.